Xin kính chào quý vị. Ngày 16 tháng 10. Ngày hôm qua chúng tôi tới chùa Tư Viện Quang Âm ở Redlands tổ chức một pháp hội niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Không biết ngày hôm qua mấy người đi, có ai để ý không? Ngày hôm qua nhiều người đi, ba chiếc xe đi. Ba chiếc xe chở ba chiếc xe đi. Mà hình như là khi mà tôi từ sáng 7 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, thì lúc 5 giờ chiều thì chúng tôi, cái người đi của chùa mình đó, đông hơn người ở chùa đó. Cái mà tôi hơi ngạc nhiên, thế là sự thật mà thú vị quý vị là thú thật với quý vị là hơi ngạc nhiên là khoảng chừng lúc 5 giờ chiều có khoảng chừng mười mấy người còn lại á, như 13-14 người còn lại. Lúc 5 giờ chiều, tại lúc buổi chiều á, chúng tôi bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để mà trả lời câu hỏi thắc mắc của những cái người tu hành. Tôi mới khám phá rằng á, thiệt ra là rất nhiều người muốn biết làm sao mà tu luyện, mình thiệt ra họ không biết làm sao. Tôi ngạc nhiên là tại vì tôi cứ tưởng đâu là có chùa này có mình chùa mình với lại quý vị thôi, hơi cái điên rồ một tí, cuối tuần cái đòi tới tu hoài, tới tu luyện hoài, thế có những người muốn tu luyện lắm nha. Thành thưa, hy vọng mình có thể tiếp tục có những cái cơ hội như vậy, có nhiều cơ hội như vậy hơn để tiếp tục tới những cái chỗ khác để giúp hướng dẫn người ta tu. Có ai có ý kiến thắc mắc gì muốn bàn ra không? Cô Hành Đàn nói rằng là ở chùa đó có rất nhiều, có một cái nhiều người ta tới làm công quả lắm, người ta lo cho chùa, lo từ trong ra ngoài luôn, đông dễ sợ. Cô nói là thầy chắc thầy cũng muốn được có nhiều người như vậy. Tôi trả lời là tôi không có đủ công đức mà dám mơ mộng có thể có nhiều người tới giúp đỡ như vậy. Không phải riêng về cái chùa này không, rất nhiều chùa đó người ta có nhiều người tới làm công quả như vậy. Nhất là tôi thích cái ni sư Tịnh Quang lắm. Ni sư là người rất là tốt. Tại tôi thích ni sư này là tại vì tôi thấy cái người ni sư là người rất là tốt. Ngược lại tôi vừa tử tế nhẹ nhàng. Không giống tôi tí nào hết. Yes, bye. Vậy hả? Hết giờ rồi. sao mà còn giờ đâu mà không ngủ được nữa. Cái mà tôi thích nhất là nơi ni sư này là tôi thích cái thái độ mà Phật tử của ni sư đó, cái đối với ni sư đó, nó rất là hay. Cái thái độ nó hay chỗ nào? Có ai để ý không? Có vẻ đối nghe cái thái độ họ đối với ni sư đó cũng rất là hiền hậu, cũng rất là kính mến, hiền hậu. Họ cũng từ xa. Sư kia là sư chú, bác có biết không? Sư kia là sư đệ của sư phụ của cô, của ni sư đó. Sư đệ đó. Thu xa. Mà cái người kia là xuất gia từ 8 tuổi. Rồi gọi là hàng vai vế cũng như là ni sư, sư bà rồi. Mà đi học đủ trường hết, học bằng hành, học bên Đài Loan, học đủ thứ hết đó. Người rất là biết về Phật Pháp. Mà cái đó là trí thức chứ không phải là đạo đức. Anh hiểu chưa? Khác nhau chỗ đó. Nhưng người tu hành mình chú trọng cái đạo đức chứ mình không chú trọng cái trí thức. Mình chỉ so sánh với nhau ở cái đạo đức, người nào tốt lành với nhau hơn thôi. Chứ còn cái hiểu biết nó đó là thế gian pháp. Hiểu biết ngay cái hiểu biết Phật Pháp là khi mà cầm cuốn sách lên mà tiếng sách kinh lên mà đọc á, cái đó vẫn là cái vẫn trong cái phạm vi của hiểu biết của thế gian, cái óc người thế gian. Cái khác biệt á Giữa người tu hành với nhau là cái đạo đức, người nào có đạo đức hơn thôi. Thành bên cái Phật giáo mình á, mình chú gọi là đạo cao đức trọng, vì vậy ta trọng cái đạo đức chứ ta không trọng cái trí thức. Cô tu pháp gì? Như sư đã tu pháp gì? Tu pháp gì? Ai biết không? Ngoài là thứ nhất là coi rất là có nhiều phước báo mới có được người thầy, tại vì cũng để ý là cái người Phật tử cái chùa đó người ta không biết tu, ta không có sự hướng dẫn, ta không biết phải làm cái gì. Ok, muốn tu mà không biết làm cái gì hết, thành ra có vẻ là họ tu trồng giúp họ Phật tử trồng phước hoặc là này họ họ muốn lắm nhưng đều đâu biết mà sao mà dạy cái gì nhiều, không biết hướng dẫn này. Chẳng hạn như cái Phật pháp á, chẳng hạn như cái phạm vi mà người ta có thể giúp được nó rất eo hẹp. Chẳng hạn như ta có những cái vấn đề mà người ta biết làm sao mà giúp người giải quyết bây giờ. Mở cái chùa ra cái gì biết không, là Phật tử mở vào một cái là hỏi thưa thầy giúp con. Okay. Thành mình chỉ giúp với cái khả năng của mình thôi, mình chỉ thấy được mình giúp được bao nhiêu đó thôi. Thành ra họ chỉ giúp được như vậy thôi, họ đâu có cái phần mà tu luyện ta đâu có biết đâu, cái cách đâu. Rồi cái câu thứ nhì tôi muốn hỏi cái việc là như vậy, cái chùa này nên có cái chùa hơn đó, hay là cái chùa mà nó nổi tiếng hơn mà có nhiều người biết tới hơn để mà tới chùa cuối tuần tới chùa nhiều hơn, hay là cái quý vị chẳng thà cái chùa nhỏ như vậy mà cái nhóm người nhỏ Phật tử tới đó, tới thành tâm giúp đỡ cái chùa nhưng mà tới đó tu cái chùa như vậy, hoặc là một cái chùa thiệt lớn mà rất nổi tiếng người ta đi vô trại tấp nập như chà hàng Tây Lai Tự vậy đó, cái gì nghĩ sao? Người ông ước thì ông muốn cái chùa nhỏ, cái gì nghĩ sao? Muốn chùa lớn hay chùa nhỏ? Tại sao? Tại sao như vậy? Cái gì không muốn cái chùa nó lớn hơn như vậy để nhiều người biết hơn, để tới ta tới ta muốn học hỏi thêm về Phật pháp như vậy hả? Cái bà nhập thanh này nói đúng, cái ý đúng, như đều tôi sửa lại thì ý của bà nói là cái chùa lớn nhỏ nó không quan trọng. Quan trọng là nhập thanh nghĩ là quan trọng là có người pháp sư ra nói pháp để cho Phật tử nghe. Thì nếu có người nói pháp như vậy thì không cần cái chùa nhỏ lớn nó không còn quan trọng. Nhỏ lớn đều tốt. Ok. Tôi nghĩ tôi sửa lại và sửa lưng làm tí, nó là ý bà nói là không phải nói pháp không đâu, mình phải nói cái pháp cho nó đúng, nói Phật pháp. Cái pháp, tại vì nếu cái gì ra những nói mà nó giảng về pháp mà giảng pháp tâm bậy thì cái đó đâu phải là Phật pháp đâu, cái đó chỉ là thế gian pháp thôi.
Để tôi trả lời cái câu hỏi đầu tiên tôi hỏi cái gì hồi nãy đó, là cái cô ni sư đó bà thấy u cái pháp môn gì. Tôi biết cái vị trả lời không được đâu, tại vì nó tế nhị lắm, cái vị không hiểu cái này. Như sư đương tu giới luật. Tại sao? Cái chùa này, cái ông Danny tới ông giúp đủ thứ chuyện hết. Bây giờ tuần này ông bỏ đi, ông lạy ông đi rồi. Thành ra cả tuần không biết làm, chuyện làm cũng xong hết á. Thành ra hồi nãy có người nói thầy phải có một cái đoàn lính, một cái đại đội lính để mà giúp cho thầy, có một người tôi giúp không nổi nữa, không được nữa, được nữa, đại đội.
tại sao cái đó là giới luật? Giới luật tại sao tôi nói cái cô tu pháp cô chính cô đó là pháp giới luật? Tại giới luật là gì? Bên Phật giáo giới luật là thứ nhất không được làm ác, thứ nhì làm thiện, đó là việc sư cô đang làm đó.
Ai đồng ý là không đồng ý không?
Cái giới luật là vậy đó, không phải quý vị phải học mình học và lý thuyết đâu. Cái tâm quý vị mà biết nó là chuyện không nên làm đó, chuyện là ác á, chuyện xấu á,
thì đừng có làm. Đó là quý vị đang giữ giới đó. Tại sao quý vị biết không? Nếu như mình trong tâm mình nói là mình giận người ta, hay là mình oán hận người ta, mình biết á, trong tâm mình biết rằng cái đó thì không nên làm á. Ok, mình xả nó hết, mình cần biết mình đúng là sai, là đúng người ta, hay là người ta đúng người ta sai. Mình chỉ cần cái chuyện mà cái chuyện này chuyện không tốt mình không làm là mình giữ giới cái đó. Ok, rồi xong rồi á, cái sư cô này là cô, cái tâm cô là muốn giúp người khác. Mặc dù cái tâm là muốn giúp người khác, nhưng đều thiệt ra không biết làm sao giúp người khác. Biết là phạm vi mà rất eo hẹp. Đó, vẫn trong cái giới luật như thường, mình cố gắng giúp người ta với tất cả cái khả năng của mình thôi. Mình sống như vậy đó. Nếu như vậy, mình sống được như vậy, thì cuộc đời mình đó, nó rất là thoải mái. Bớt, nó bớt, bớt cái sự giằng co, bớt sự ưu tư trắng. Cái người mà ngày hôm qua bỏ thời giờ, có cái duyên mình bỏ một tiếng rưỡi lái xe tới đó đó, để mà tới chùa nữa. Okay. Thì cái vị thấy cái vị viện chủ này đó. Okay. Cái vị thấy chuyện đặc biệt ở chỗ là với cái người chủ chùa, một cái thái độ nó khiêm cung như vậy. Cái người đó, mà chủ chùa, mà đối với tất cả ngay người Phật tử nữa đó, cũng rất là khiêm cung, rất khiêm tốn và cung kính. Đó là giới luật đó. Có quý vị có để ý thấy cái ni sư đó có lúc mà cái thái độ ni sư ở chùa đó, có phải không gọi là tôi là chủ chùa, tôi là người đặc biệt, quý vị phải tôn trọng kính trọng tôi, phải cung kính đối với tôi, phải là coi tôi như thần như thánh không? Hoàn toàn không có. À, rất là bình dân mà rất là kính trọng mỗi người Phật tử tới chùa. Đặc biệt như vậy đó. Rất cung kính mọi người. Đó là cái thái độ cung kính mọi người đó. Quý vị phải nhớ để ý giùm cái đó. Đó là giới đó. Cái vấn đề là, còn cái gì là cái vấn đề là chùa lớn chùa nhỏ nó không quan trọng. Vấn đề là cái pháp tu là cái pháp gì đó. Okay. Mình cần cái chùa lớn chùa đẹp để mình giới thiệu cái Phật pháp với đại chúng thôi, cái người thường thôi, tăng biết. Quý vị biết không? Phật pháp nó hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là quý vị sẽ tới cái chỗ mà nó nổi tiếng để quý vị được giới thiệu về Phật pháp cái đó. Rồi tới đó mà trồng phước, thì khi mà trồng phước đó đủ rồi mới được tới một cái chùa khác nhỏ hơn để mà được huấn luyện về Phật pháp. Có ai muốn bàn về chuyện gì khác không? Ai thắc mắc gì không hiểu? Thì có tội gì không hả? Sao mà con hỏi khó quá, sao thầy trả lời nổi? Mà trả lời mà thầy trả lời thành thật quá thì thầy làm con giận. Mà trả lời mà xạo quá thì mấy Phật tử thầy giận thầy. Ok, trước khi tôi trả lời cái đó, hỏi cho nó rõ trước. Tôi xin hỏi quý vị, làm ơn giơ tay cho tôi coi. Ai cũng có câu vấn đề như cái cô này, là cái óc là muốn làm ác, mà sợ, không dám làm thôi. Giơ tay tôi coi. Tôi hỏi có ai, có như cô không? Có một số người giơ tay lên. Ai cũng bị vấn đề này hết đó. Mình không muốn làm, mình biết mình không nên làm ác. Mình muốn làm ác hồi. Sự thật cái như vậy này. Trong cái tâm thầm kín của mình là mình muốn làm ác, nhưng mình không dám làm. Nói như là vì sợ thầm mới không làm thôi. Đó là cái giai đoạn đầu tiên. Xong cái người mà có một trí huệ rồi, bước thứ nhì quý vị nghĩ là sao? Xong cái bước thứ nhì, khi người bắt đầu có trí huệ hơn một tí, là công nhận mình có cái bình như vậy. Là ngày hôm nay á, trong cái đại chúng ngày hôm nay á, 10 người, 15 người, 20 người ngày hôm nay á, thì có 5 người được mới tới giai đoạn thứ nhì thôi. Còn 15 người kia vẫn ở giai đoạn thứ nhất. Muốn làm ác mà giấu, không muốn ai biết hết. Bây giờ làm sao bây giờ? Tới giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ ba là cái từ không lên nữa, là tại vì mình nhất định không chịu làm ác. Thì từ từ đó cái chủng tử nó sẽ tự động nó chết, mình không cần làm gì hết. Cái quan trọng nhất quý vị phải để ý là cha đồng muốn cái tư tưởng nó chết, hoàn toàn nó chết á, thì mình không được làm nó, không được nuôi cái dưỡng cái tư tưởng đó. Mình nói nó lên một cái rồi mình làm lơ, mình không làm. Okay. Mình không bỏ thêm củi vào lửa, nó nhảy lên kề nó, mình không theo nó, là tự động nó sẽ chết. Okay. Khi mình cái lý do cái tư tưởng nó lên hoài là tại vì mình có cái tập khí, thành tự động nó khơi lên. Okay. Thành nó khơi lên như vậy, mình cứ nhìn nó thôi, mình chứ đừng có làm gì hết. Okay. Thì từ từ nó sẽ hết, không cần làm gì hết. Okay. Cái đó cơ quan nhập phải hiểu như vậy. Khi quý vị hên cái giai đoạn thứ nhì là quý vị biết nó hư rồi, biết nó xấu, mình công nhận, mình công nhận mình nói là mình dám thú tội như vậy, thì có nghĩa là mình biết nó xấu. Còn cái người mà biết mình cái tư tưởng xấu nó nổi lên mà giấu là cái người đó vẫn nuôi nó như thường, thành nó không chết được. Nó dễ sợ vậy đó, nó lệch nhau tí xíu vậy thôi à. Mình dám thú tội ra, mình biết là đây là lỗi của tôi phải sửa cái này. Còn cái người mà nói là cái tư tưởng nó xấu nó nhảy lên mà không ai biết đâu, cái đó mình đang nuôi nó có quyền nhảy nó lại. Tại sao khi mình nói ra nó như vậy, khi mình thú nhận như vậy thì bỗng nhiên mình bị cái áp lực ở ngoài tới nhìn mình, có thể mình cứ tiếp tục làm xấu như vậy không? Khi người ta biết là mình có cái thói mà nó không tốt như vậy, người ta bắt đầu chú ý mình, tôi nói cái cô này như vậy đó, và chừng nào cô mới thiệt sự cô sẽ hành động như vậy, thành bị cái áp lực thành tự động á, mình càng giết cái chủng tử nó càng sớm hơn nữa. Thành ha, xin nhắc lại, để nhắc tôi nói xong cái câu hỏi, tôi quên. Theo hồi nãy tôi nói cái câu hỏi này, thứ nhì hồi nãy đó, là cái chùa lớn chùa nhỏ nó khác nhau, chùa nào nó lời cho nó. Thế cái ý cũng trong cùng cái ý này luôn đó. Cái quan trọng là cái cô này cô biết, cô nhận ra được là cái tốt với cái xấu, mới có cơ hội là cái chủng tử ác nó mới chết được. Nếu chủng tử ác mình không nhận ra được nó là ác á, mình không thể nào giải quyết nó được, không thể nào giết nó được. Hiểu chưa? Thành đó có sự tiến bộ nên đó. Nhận được xấu, nhận ra ác mà biết sợ, cái đó là sự tiến bộ. Ok. Lúc trước là tự động làm thôi, không cần suy nghĩ hết, đúng không? Ác là cứ làm thôi. Mổ lấy con gà cắt cổ ông vịt mẹ cái quắt một cách thoải mái, cái đó qua ra chuyện tự nhiên lắm, vẫn chưa biết cái ác cái xấu. Bây giờ kia mới thấy là cái ý của tôi khi tôi giảng về chùa lớn chùa nhỏ vậy. Cái chùa lớn cái vị tới là vui thôi, chùa đẹp đẹp vui thì quay này coi thử là đi danh lam thắng cảnh rồi đi tới ăn cho nó ngon này. Đối với Phật giáo mà cái nhìn đối với tôi đó, Phật giáo nó quan trọng hơn cái đó. Tại vì nếu như cái chùa chỉ làm cái danh lam thắng cảnh thôi, làm cái chỗ mà để người ta tới mà vui vẻ với nhau, để mà ăn cho nó vui, cho nó ngon, ăn như ngon, mình ăn thử đồ ăn chay cho nó ngon miệng tí, hoặc là chụp hình cho nó đẹp như vậy thôi. Đối với tôi đó chưa phải là Phật Pháp. Cái Phật Pháp là cái quan trọng Phật đạo, cái căn bản Phật Pháp là quý vị tới chùa là chúng tôi phải giúp quý vị phân biệt được thiện và ác. Đó là cái căn bản của Phật Pháp. Thành ra hàng như chẳng hạn như bên Phật, bên bất cứ tất cả những cái tôn giáo mình phải hiểu rõ ràng như vậy. Tất cả tôn giáo phải dạy chúng sanh, dạy cái người tín đồ của họ sự phân biệt rõ ràng giữa ác và tốt, thiện và ác. Chẳng hạn như không thể nào khuyến khích tín đồ của mình đi giết người khác, cái chuyện không nên làm, đó là sai lầm.
Yes. Thành nếu như mình thổ lộ cái xấu của mình, cái ác của mình đó, thì bỗng nhiên mình bị nhiều áp lực hơn. Và bây giờ người ta biết cái tiếng của mình là người ác rồi, thành mình thì làm ác nữa, tại ta đang coi chừng mình, thành nó dễ để mà diệt cái chủng tứ ác mình hơn nữa.
Mà
có chứng không hả? Làm sao mà Phật giúp hả? Thì bởi vậy dễ lắm, Phật chọn người nào mà cúng tiền nhiều nhất thì Phật giúp trước. Để tôi sửa lại, tôi hơi sai chỗ này. Để tôi bắt cho rõ. Tôi hơi lầm một tí. Nếu mà quý vị mà tới yêu cầu tôi thì tôi sẽ cho người mà đưa tiền cúng tiền nhiều nhất trước. Ok. Còn Phật á thì Phật không có phân biệt đâu. Đức Phật không có phân biệt giữa người là thí chủ mình cúng nhiều tiền rồi cúng ít tiền. Phật có giúp không hả? Phật giúp chứ. Phật giúp hết chứ. Ngài có đủ thần đủ sức mà giúp hết tất cả mọi người. Điều tôi xin quý vị nhắc quý vị có hai cái vấn đề này quý vị phải, hai cái vấn đề này chỉ cần là quý vị phải biết. Khi mà cầu xin Phật Bồ Tát có hai cái phương diện mà phải hiểu tại sao có nhiều cái cảm ứng nó khác nhau. Cái cảm ứng đâu phải nó giống nhau hết đâu. Tại sao như vậy? Chẳng hạn như trong cái lịch sử Phật giáo có nhiều người không cúng tiền gì bao nhiêu cho Phật hết đâu. Được giúp đỡ rất là nhiều. Ngược lại có nhiều người cúng tiền rất là nhiều cho Phật mà không được giúp gì hết đâu, giúp tí xíu thôi. Tại sao có sự phân biệt? Tại sao Phật phân biệt người giàu với người nghèo vậy? Tại sao như vậy? À, cái lòng thành tâm của mình. Có nhiều người tới ôm chân Phật nói là Phật cứu con, Phật cứu con. Chắc cái tâm mình nó nghĩ là không biết chà, mình phải bữa nay ăn trưa này ăn cái gì đây. Ok, thiếu lòng thành tâm. Thấy người ta ôm chân Phật mình chạy tới ôm chân Phật thôi. Thấy người ta lạy Phật mình tới lạy Phật. Thấy người ta tới cầu Phật mình tới cầu Phật thôi. Chứ còn cái tâm mình thiệt ra ông Phật là gì, tôi không biết Phật là gì hết. Tôi không tin Phật. Thành ra nếu như Phật đâu có khờ như vậy, Phật thấy mình thiếu thành tâm như vậy thì Phật nói giúp nó làm cái gì. cái thứ này thì bà xin lỗi cô. Người Phật không giúp người bà xin lỗi cô đâu. Ok, đồng ý không? Đúng không? Mình không xứng đáng Phật giúp mình giúp làm cái gì? Đúng rồi, người ta hại mình, người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta giày xéo mình. Mình có nên giận không? Không. Tại sao như vậy? Mình buồn, thứ nhất mình buồn, thứ nhì mình làm gì? Mình cảm ơn người ta đang giúp mình trả cái nợ cho người ta. Chứ còn mình giận người ta, mình trả đũa người ta thì chuyện gì xảy ra? Mình tạo thêm nghiệp để người ta giận tiếp mình. Ta giận tiếp mình. Chừng nó không mà không hiểu được, không thấy được cái luôn rồi. Không bao giờ xả hết. Cứ đấu nhau hoài, cứ đánh lộn nhau hoài. Khổ vậy mà nói vậy thôi, thầy nói thôi, còn chuyện con làm. Đúng không? Cái cảnh bởi vì tôi thấy cái đó mà chảy nước mắt tôi đau lòng dễ sợ lắm, thấy nó khổ dễ sợ mà nói nó không hiểu nữa. Nhất là nó đấu nhau như thường, nó cắn nhau như thường. Cha là khổ sợ. Mà nếu mà chưa gặp tốt thì kiên nhẫn đợi đi, chứ đừng có than phiền nó tại sao tôi tốt mà chuyện xấu nó xảy ra cho tôi không à, tại sao kỳ cục dữ. Bần tiện dễ sợ luôn á. Bần tiện dễ sợ. Con làm tốt với Phật mà con tới chùa, con lạy Phật, con cúng dường cho Phật, mà tại sao chuyện xấu mới xảy ra cho con? Chừng nào chuyện tốt mới xảy ra cho con? Trời đất ơi, sao mà bần tiện dễ sợ. Kéo việc dễ sợ. Cứ than phiền hoài nó tại sao con làm tốt mà không được tốt gì hết, kỳ cục.
thầy chưa muốn hứa tầm bậy với con không à, thầy hứa là con cứ làm tốt thì chuyện tốt xảy ra cho con, mà con chưa thấy chuyện tốt gì hết. Chắc là thầy xạo con quá. Anh thắc mắc gì khác không? Cô này cô có cái câu chuyện, cô kể cô hại của chị, cô hành đàn cô tới Vạn Nguyệt Thành rồi cô sắp hàng cái lễ đó, đại lễ có sắp hàng đúng rất đông người tới thỉnh cái pháp dược sư. Rồi cô khi tới phiên cô tới hỏi cái sư cô đó, hỏi có nhiều người cái tên này, tên tôi rất là thông thường, cùng nhiều người cùng cái tên này, mà làm sao mà Phật mà biết được là cái này của tôi mà không phải của người khác. Cái sư cô này cái ngồi khăng khăng đó, không có đâu, Phật chắc chắn biết, mà Phật chắc chắn biết. Tôi quả quyết là Phật biết. Trả lời tiếp tục cái câu hỏi hồi nãy là tôi đang trả lời tiếp tục là thứ nhất là mình phải cần cái thành tâm, cái sự cảm ứng nó có liên quan sự thành tâm của mình khi mình cầu xin đó. Tâm mình thiệt sự thành tâm là không? Tâm mình có tham lam là không? Ok. Cái phần thứ nhì là tại sao mình có cảm ứng? Cái lý do thứ nhì tại sao mình có cảm ứng? Người có cảm ứng nó khác nhau. Cái duyên đó, nó liên quan tới cái duyên với là cái giá trị của cái phước báo mình có. Nó đã khai nói là mình có nhiều phước là không có nhiều phước. Mình cần có nhiều phước nên cái cảm ứng nó cần tươi lè hơn chuyện này. Thầy nói cái nói nó xa nó gần, cái vị nói thẳng cái vị luôn là quý vị trồng phước á, đừng có mong trồng một cái là được hưởng ngay lập tức, nó lòng tham lam. Khi mà trồng với cái thước với lòng tham lam như vậy, cái phước nó lâu chín lắm. Vì cái tâm tham lam như vậy, cái phước báo mình á nó chậm chín lắm, hiểu chưa? Tại cái lòng lúc mình trồng phước mình thiếu cái lòng thanh tâm luôn nữa. Thành ra cái phước báo nó chín chậm hơn. Bây giờ thầy mới giảng cho con nghe. Không có đâu, nhiều người tôi học với tôi 6 năm, tôi bây giờ tôi mới dạy cái này. Đừng có tưởng học vài tháng. Cần như phước chừng nào thì cái cảm ứng nó cần tới sớm chừng đấy. Nó giảng gì như vậy, đừng có lo gì hết. Đừng có trồng phước xong muốn tại chừng nào tại sao ngồi đó đợi xong tại sao nó lâu dữ vậy? Sao mà tôi trồng hoài mà nó sao nó vẫn được hưởng như hết vậy? Tôi mới trả lời câu hỏi là tại sao thầy dạy tôi tu rồi tôi ngồi tôi sám hối tôi này nọ, nó có liên quan tới cái sự tu hành với tôi. Mình tu nhiều khi tôi khô hành nó không lợi, nhiều khi khô hành nó lợi, có những loại nó khác nhau. Tại sao thầy giảng tôi muốn tôi làm sao tôi biết là cái nào đúng cái nào sai, có sự liên quan với nhau? Tôi không thèm trả lời thẳng tại sao như vậy. Tôi nói nhiều khi không thể nào giảng cho quý vị được, giảng cái vị không hiểu được đâu, không cách nào giảng được hết đó. Ok, cái đó là cái phước báo của quý vị. Tại sao giảng mà nó không hiểu được mình phải giảng như thường, đó là phước báo của nó. Tại sao như vậy? Tại sao? Cảm ứng đó, cái đó là cảm ứng đó. Nhiều khi mình không được cảm ứng mà cái đó là cái phước của mình. Dễ sợ không? Cầu mà không được cảm ứng, đó là cái phước của mình. Thành tâm mà cầu, nghe chưa? Mà vẫn không được như thường. Phước báo mình đầy hết cũng không được như thường. Đó là cái cảm ứng đó. Tại sao như vậy? Tại sao? Cái đó là phước báo của mình đó. Tại vì cái mà tốt nhất mình, cái cảm ứng mà tốt nhất mình có thể có đó là không được cảm ứng gì hết bây giờ. Mình mới học bài học được. Mình phải khổ mình mới học được. Còn nếu mình dễ dàng quá, mình mỗi lần mình có vấn đề kia, Phật cứu cho con, Phật cứu một cái, con không bị con đổi hết đó. Con ỷ lại vào Phật. Đằng này con phải tự sửa lấy để không có chuyện xấu nó chạy ra cho mình được. Phật giúp mình dạy bài học như vậy đó. Nhiều khi nó như vậy, nhiều khi Phật chọn dạy như vậy. Chứ không phải là Phật không thương mình đâu. Phật thương mình cũng giống Phật thương người khác đó, nó khác vậy đó. Phật cũng phân biệt. Để Phật dạy mình khác, mỗi người Phật dạy khác nhau. Trong cái trong cái chương trình huấn luyện của bên Phật giáo đó, chúng tôi giúp quý vị một mức giúp giảng quý vị một phần lớn, có một cái phần nhất cố ý không có giảng quý vị, để đó là cái bài học luôn đó. Cái phần mà không giảng là bắt quý vị, khuyến khích quý vị, thử quý vị có sẵn sàng chịu đựng hay là không. Đủ chịu đựng đủ lâu thì sẽ hiểu được. Đó là bài học. Ai thắc mắc gì nữa không? Ông hỏi, ông hỏi tiếp, ông cứ thúc thúc muốn biết cho được. Tôi nói là nhiều khi như ông muốn tu hành không nên biết quá nhiều, cứ muốn biết hết tất cả để mình chắc chắn là cái lòng tham là mình có chắc chắn. Chứ nhiều khi cái việc tu hành mình chỉ muốn biết cái hướng mình đi thôi, mình đặt cái lòng tin vào cái hướng mình đi là đường hướng đúng, cái pháp mình tu là pháp đúng, thì tự động mình sẽ tới đó. Lúc nào mình tới đó là mình tới đó thôi. Mình không cần phải tham nghĩ là chừng nào tới sớm hay là mình làm gì để chắc chắn mình tới đó. Cái đó là cái lòng tham. Mình cố gắng hết sức của mình, mình nghĩ là đúng, mình tin cái nào đúng. Mình tin không nên làm ác thì mình không làm ác. Mình tin làm tốt, mình tin làm tốt. Cái chuyện nó xảy ra mình là chuyện nó xảy ra, mà mình không cần biết. Mình chỉ có cái lòng tin, đặt lòng tin vào cái pháp nó như vậy. Là mình không muốn làm ác, mình muốn làm tốt. Ok. Cuộc sống mình chỉ sống như vậy thôi. Thì như vậy mình có cái sự tự tại. Bất cứ chuyện gì xảy ra với mình đó, mình không có màng, mình không bị phiền não. Hiểu chưa? Tại vì cuộc đời mình á, đã từng luân hồi trong cái lặn lội trong cái vòng luân hồi từ lâu rồi. Mình biết bao nhiêu nghiệp chướng nó đang xảy ra với mình. Nó đang đòi mình. Hơi sâu đâu mình lo là mình phải lo là cái này tốt cái này xấu. Mình chỉ muốn chỉ tốt xảy ra chứ mình, mà xấu xảy ra mình là mình không muốn tu nữa. Như vậy là lòng tham. Mình chỉ biết đúng là mình làm thôi. Ít nhất chúng ta biết cái nào đúng cái nào sai. Mình chỉ tiếp tục làm đúng, mình tiếp tục không làm sai, thì tự động từ từ những cái chuyện khổ nó tự nó hết ngay. Mình chỉ còn chuyện tốt thôi. Hiểu chưa? Không cần lo lúc nào hết, mình chỉ làm đúng thôi, tự động nó sẽ tới. Hiểu chưa? Không cần tham, không cần thiết. Mình chọn đúng đường mà, cái đường mình chọn đúng là sẽ tới à. Trước sau mình sẽ tới. Trước sau quý vị sẽ thành Phật. Trốn không được, bây giờ không muốn thành Phật cũng không được, bây giờ trễ quá rồi. Như cái cô tiểu thừa này cũng vậy, bây giờ trước sau cũng thành Phật cả, không thể nào thành A-la-hán nữa đâu. Trễ quá rồi. Bây giờ kẹt rồi, không cách nào chạy đâu được hết. Bây giờ cứ việc có ác chừng nào, ngày nào nó cũng thành Phật à. Tôi cam đoan cái gì vậy? Bây giờ càng ngày càng bớt ác, làm thiện nhiều hơn thì thành Phật nó sớm hơn, đỡ khổ sớm hơn thôi, giống gì hết á. Hiểu chưa? Nhất, quan trọng nhất quý vị, nhắc cái gì ngày hôm nay, mình có cái pháp, là quý vị cứ lo làm tốt đi, lo làm thiện đi, đừng làm ác. Thì hy vọng quý vị có cái phước báu để mà sau này quý vị đắc vãng sanh vào bên quả Tây Phương Cực Lạc, rồi không bao giờ khổ nữa, không bao giờ nữa. Quý vị có cái cơ hội đó rồi, mà có thể được vãng sanh, trồng cái phước vãng sanh đi, để mà qua bên kia, để mà chặt hết tất cả, qua cái mình vãng sanh một cái kiếp này nè, mình còn sống được có 30 năm, 50 năm nữa là hết rồi, đúng không? Mình chỉ cực chỉ khổ 30 năm, 50 năm nữa. Để mình trồng cái phước, để mình đi vãng sanh qua bên kia, là đời đời kiếp kiếp mình không bao giờ khổ nữa. Mình chỉ toàn là sướng thôi. Có xứng đáng là không xứng đáng. Tôi không biết cái vị sao tôi sẵn sàng khổ. Ngày hôm qua tôi kể chuyện họ nghe đó. Khi mà người ta nói, ông thầy kia, ông kia nói tôi là muốn tập ngủ ngồi là phải cực, phải giống như là phải hai cái tuần đó, đầu tiên nó cực như là ở trong địa ngục vậy. Tôi nói, tôi lòng tôi tham nổi lên, tôi nói chỉ địa ngục ở địa ngục 2 tuần mà học được một cái pháp dễ rẻ tiền quá, sẵn sàng ở địa ngục 2 tuần. 2 tháng cũng chưa xong nữa, 2 năm mới xong bài học. Tôi như vậy, 2 năm mới học xong một bài. Cái gì ngồi để giảng hết cái gì, hết pháp này có pháp khác. Cái gì quá pháp phước, cái gì quá có nhiều phước báo hơn tôi nhiều. Tôi là dân nghèo, cha mẹ tôi không biết. Mình buồn, con mình là sao nó vui được. Tội vậy sao? Từng ngày nó tới, nó tươi hơn. Ngày nó tới, nó đi xỉ. Khổ vậy đó, khổ vậy đó. Thấy cái khổ, mình thấy toàn khổ, không mình nói không ai hiểu được, nhất định chọn cái khổ. Mình nói con nên làm như vậy, khổ lắm con ơi. Không có đâu, có đâu thầy ơi, con không khổ đâu. Con đang sướng dễ sợ đâu. Con nhất con đúng mà, thầy sai mà. Thấy mà đau lòng xót ruột. Ok, nói gì nói thôi, chứ đừng nghe đâu, chịu. Thôi ngừng lại ngày hôm nay.